Hôm nay tới đây thì căn phòng này được đổi điện hết, bắt đầu thanh nhẹ từ đây trở đi, ráng dứt khoát trần tâm để là tu. Không gì hạnh phúc bằng tu, lý luận của trường đời rốt cuộc tạo kẹt mà thôi. Chỉ có tu mới cảm thức được, cảm thức được mới cương quyết dứt khoát để đi ra học đạo, hành đạo và độ đạo. Chứ còn mang trong tâm thức tâm tối tranh chấp chỉ có khổ thêm mà thôi. Ráng đi tu mới hưởng được phước. Phước không đếm được, không đo được, tiền có thể đếm được, đo được, nghi con số được. Phước là vô tận, cho nên tất cả các bạn đã bằng lòng làm phước thì để hưởng phước. Cái khi làm phước đừng tính vào đồng tiền và đừng lấy đồng tiền lại. Làm phước phải hưởng phước, phước là vô cùng tận. Nhớ câu này, đừng có sai lạc nữa rồi bị đọa đó. Cho nên một chút thanh nhẹ để thấy rằng tâm chúng ta cảm thức được sự thanh nhẹ, chúng ta mới cảm thấy nguyên lý của hai chữ nhàn hạ là cái gì. Thường thường đôi môi ai cũng nói nhàn hạ mà đâu có biết nguyên lý của sự nhàn hạ. Nhàn hạ thì nó mới thanh nhẹ, thanh nhẹ nó mới tiến về siêu thức được. Con người tu mà ràng buộc quá làm sao tiến về siêu thức, mất sự nhàn hạ của nội tâm. Nhìn cái nhìn nó tranh chấp động loạn, và nhìn cái nhìn tha thứ và thương yêu nó khác xa. Cho nên ánh quang từ bi nó thể hiện từ trong con mắt của con người. Người có ánh quang từ bi thì cái nhìn nó khác, nhìn cả hai mặt một lượt. Người không có ánh quang từ bi chỉ nhìn một góc mà để lý luận trong sự tranh chấp cuốn cuồng và tự cột màu mình vào một lối không thoát được. Cho nên phải hiểu điều này mới dứt khoát được. Cho nên thế gian có cảnh vợ, cảnh chồng, cảnh duyên, cảnh nghiệp để chi? Để thấy rõ sự trói buộc không ích lợi mà mình phải thao gỡ ra để thăng hoa là vậy. Cho nên cảnh vợ chồng cũng đem sự trói buộc. Trói buộc có nhiều người trói buộc nhiều năm và không có thể giải thoát được. Cho nên chỉ có cái phương pháp tu này, cố gắng thực hành đi đúng đường lối, hư trực lưu thanh, thì chúng ta mới lặng lặng thấy rằng chính ta đã trói buộc ta nhiều kiếp chứ không phải mới kiếp này. Lâm vào cảnh vợ chồng đều trói buộc cả, không có lối thoát. Bước vào cái tu thì cảm thức duyên nghiệp hồn vía cũng trói buộc với nhau từ nhiều kiếp. Ngày nay chung sống trong một tiểu thiên địa cũng xa cách, cố gắng tu quy một rồi thì nó mới tương hội. Tương hội thì âm dương tương hội nó quy nhất, và quy nhất rồi thì không còn sự mê chấp động loạn trong nội thức nữa. Lúc đó nó thật sự hưởng trong cái cảnh nhàn hạ trong nội thức, tri ý phân minh rõ rệt, đi rõ rệt, đứng rõ rệt, ngồi rõ rệt, cái gì trong càn khôn vũ trụ đều thể hiện rõ rệt và tinh vi. Cho nên chúng ta tu trong thanh tịnh mới trở về quyền vi, thì lúc đó mới thấy rằng nhất ly thâm vạn ly minh, một khuyết mở là tất cả các khuyết đều được mở cả. Cho nên đừng có lầm lẫn, người này mở khuyết cho tôi, người kia mở khuyết cho tôi, sai rồi. Hoàn cảnh đang mở khuyết cho chúng ta thoát. Sự ràng buộc của gia can, sự ràng buộc của tâm thức, sự ràng buộc của cái tiểu thiên địa này, thâu nhận sự kích động và phản động từ hành tinh này tới hành tinh nọ, chiêu bàn và thế gian lôi kéo làm cho chúng ta đậm. Cho nên chúng ta phải trở về tình mới mở toàn khuyết. trong cái huệ năng sẵn có của chúng ta. Cho nên những người tu chỉ dốc lòng trì bấy nhiêu công chuyện đó là đi tới tất cả. Và mình cảm thức sự sai lầm của chính mình trước hết. Không nên đặt sự sai lầm của người khác, sự sai lầm của chính ta nhiều nhất. Vì ta nhìn không rõ, chưa quán thông, thấy một mặt không thấy hai mặt, đâm ra phê phán và không hiểu được, rồi tạo thành luận thuyết trói buộc lấy tâm thân và bất an. Cho nên người tu cứ cố dốc tâm buông bỏ, trở về với thanh tịnh thì giải quyết tất cả những sự nan giải tại trần gian. Cho nên thế gian đô thị giả, nhớ thế gian tất cả là giả, không sự, không phải thật. Và nếu chúng ta cứ cuống cuồng trong cái giả đó là sẽ bị cái giả ảo nó ràng buộc và không có thăng hoa được, thì làm sao về với Phật pháp được? Phật pháp là bỏ nghiệp tâm mới về Phật pháp, mà không bỏ nghiệp tâm thì không bao giờ về với Phật pháp. Chấp đạo này mê đạo kia để bị kẹt, phải giữ tâm thanh tịnh để thăng hoa. Khi chúng ta trở hướng về con đường thanh tịnh mà gặp sự động loạn mê chấp tới khảo thí chúng ta, thì chúng ta cũng phải giữ nền tảng thanh tịnh đó mới giải quyết được mọi sự nan giải trong nội tâm. Bằng không thì chỉ cuốn cuồng trong một góc đó thôi. Cho nên các bạn tu, cố gắng tu, thăng hoa đi lên, nghe những cuốn băng thanh nhẹ và dốc tâm để đi, thét rồi các bạn đi được. Một thời gian sau nghe cái băng ông này, ông nói thét, tới bây giờ tôi đứng trên kia, tôi dòm xuống thấy xác tôi đã đi rồi. Khi tôi đi được rồi, tôi mới quán thông mọi sự việc. Tôi mới thấy sự sai lầm của chính tôi bao nhiêu kiếp ở thế gian cuốn cuồng trong cái tiểu thiên địa, trong ngục tù trần gian tâm tối, mà tôi cũng chả thấy tôi là ai, chả biết tôi là ai. Ngày hôm nay tôi thoát ra khỏi ngục tù rồi, tôi mới nhìn lại, tôi thấy rằng chúng sanh vẫn khổ. Cho nên động lòng từ bi, từ bi. Quan Âm đã động lòng từ bi mà hy sinh suốt cả kiếp này tới kiếp nào để tận độ chúng sanh. Đó, Phật tổ cũng phải chiêu quan cho người, và tất cả hành tinh cũng phải tận độ, có đường sáng suốt cho người đi tận độ chúng sanh. Khắp các nơi đau khổ, từ các miền duyên hải, từ một cọng cỏ gây nên những nghiệp chướng từ nhiều kiếp, ngày nay mới có cơ hội thăng hoa cơ mở. Cũng nhờ cái quan điểm từ bi của Ngài chiếu xuống trần gian, tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng ta đêm đêm đã niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta phải làm sao niệm được câu đó, phải làm sao học được cái hạnh đó. Nếu không học được cái hạnh đó thì niệm cũng vô ích. Niệm câu Quan Thế Âm Bồ Tát để sai người làm việc cho chúng ta ư? Không, chúng ta niệm Ngài để xây dựng một cái hạnh tốt, từ bi, thương yêu và cởi mở. Nghĩ đến Ngài, tâm mọi người phải cảm động. Ni sinh thương cha thương mẹ, thương tất cả chúng sanh, dòm lại thương những sự quằn quại đau khổ thuận nghịch tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải khai triển, cần phải xây dựng, cần phải tiến hóa trong hành từ bi siêu diệu đó, luôn luôn kêu gọi và đánh thức tâm hồn chúng ta. Cái giây phút cảm động, giây phút chúng ta biết thương con dạy của chúng ta lại quên thương ta. Cho nên người tu phải biết thương mình, như họ mới tận độ chúng sanh. Cho nên luồng điện từ bi của Ngài luôn luôn gắn liền với những tâm thức đau khổ, và giải bày cho mọi người phải biết về tình mẹ. Tình mẹ là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, phải biết thương thân mình, phải biết lập trật tự cho chính mình, nhiên hậu mà ảnh hưởng người khác được. Cho nên nhiều người cũng hướng ngoại quá, không biết thương thân, không biết tu thân, không biết tề gia, làm sao chuyển cái quốc độ này, nó đang loạn lạc, tâm thân bất ổn. Bây giờ chúng ta phải lo sửa trị để giáo dục lục căn lục trần để cho nó thăng hoa đồng đều và xây dựng cho chung. Cho nên hạnh hy sinh đó là hạnh hy sinh vô cùng mà mọi người chúng ta đã gieo rất từ bao nhiêu năm nay, quyết tâm muốn làm mà làm không được vì duyên nghiệp trì kéo. Cho nên ngày hôm nay có nhiều chuyện chúng ta phải làm, chúng ta phát tâm để làm những chuyện đem lại nền tảng, đặt một nền tảng hạnh phúc cho nhân loại đang đương đầu với mọi sự đau khổ. Như tôi đã thuyết giảng hôm qua, tôi mong rằng mọi người lập hạnh và nhìn từ bước chân đi của tôi, việc làm của tôi, các bạn đều có cơ hội kiểm soát qua những sự văn minh video cassette các bạn nghe thử tôi đã làm những cái gì và tần số đã đi đến đâu và để đem lại những gì nguồn sống cho chúng sanh đang loạn lạc tại trần gian này. Và mong lập lại trật tự đúng theo quy luật ở bên trên đã họp nhiều kỳ và muốn đem lại một trật tự thiên đàng xuống thế gian và để độ cho chúng sanh tiến hóa. Cho nên các bạn phải dùng khối óc của bạn nhiều hơn để hiểu cái siêu giác đó và làm những điều chúng ta phải làm, và chúng ta không làm những điều gì chúng ta không cần làm. Đó là cái chuyện ích chung cứu độ chúng ta phải làm, gắn tâm làm để hưởng cái phước đó. Trong lúc biến thiên này hạ nguyên tiến tới thượng nguyên thì có một cơ hội chót của mỗi 600 năm. Các bạn nên làm nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn để xây dựng tâm thức của chính bạn, chứ không phải làm cho người khác và người khác hưởng đâu. Chính các bạn làm là các bạn hưởng dồi dào hạnh phúc rõ ràng, và cái tầng liên quan quan chiếu sẵn sàng ân độ các bạn bất cứ lúc nào trong thanh tịnh và cứu độ trong tinh thần xây dựng vô quái ngại. Chúng ta sẽ đồng tiên qua nhanh hơn, rồi mới thấy khi tới siêu văn minh sử dụng cái gì, chỉ tận dụng khối óc thanh quan của chúng sanh mà làm việc, chứ không còn những chuyện máy móc nữa. Lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị của con người và con người. Ngày nay con người còn ý lại trong vật chất rất nhiều, không chịu tu. Các bạn nhìn ngẫm lại xa xưa, đã đọc Thiên Đàng Du Ký, thấy rằng những vị tu thành tiên thành Phật dòng khối óc đâu có phương tiện khoa học. Nhưng ngày nay chúng ta được cộng hưởng cái phương tiện khoa học đó, chúng ta phải tìm tàng lại cái xa xưa. Xa xưa chúng ta đâu có, đã làm được cái gì mà xa xưa đã có tiên Phật, chứ phải bây giờ nhờ máy móc này mới thành tiên Phật. Máy móc này là phương tiện đổ thức chúng ta, và chúng ta phải hành mới trở lại cái nguyên căn sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội tận hưởng rõ rệt hơn. Cho nên phải luôn luôn đi trong cái đơn giản quá tâm thức và hướng về tự nhiên mới đạt tới siêu nhiên. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng khả năng của con người không thiếu sót và vô cùng không bị giới hạn. Chỉ chúng ta bằng lòng đi hay là không. Nếu các bạn không bằng lòng đi, không bằng lòng hành, không bằng lòng làm, thì lục căn lục trần nó cũng bắt chước chủ nhân ông, nó lười biếng và nó không có làm việc nữa. Rốt cuộc là nó chỉ đi trong tinh thần phá hoại và không khai mở được tâm thức. Thì tu hoài cũng như cục đá đó thôi. Cho nên các bạn tu, các bạn phải hoạt động, các bạn xây dựng, các bạn phải làm những cái gì thành quả của chúng sanh đã làm, khối óc và tay chân con người đã làm thành nhiều việc cho chúng ta sử dụng. Chúng ta phải làm những việc gì hữu ích, quân bình, tốt đẹp để độ tha, thì lục căn lục trần chúng ta được đồng hưởng và thăng hoa với chủ nhân ông trong một nhịp một. Trong giờ thiền chúng ta an nhiên tự tại, hỏi lương tâm, không làm bậy, không lừa gạt người và xây dựng cho con người tiến hóa. Đó là trình độ siêu thích. Cho nên hôm nay tôi về đây có cơ hội được chung thiền với các bạn, và tần số điển quang trong thiền viện này đã thay đổi hết. Và bắt đầu từ ngày này trở đi, các bạn phải dũng hành, thấy rõ thần sắc của bạn ở đây là tạm, mà tâm thức của các bạn là đời đời. Phải làm việc dũng cảm, thanh nhẹ, xây dựng, cởi mở và từ ái tận độ tất cả những gì đến với chúng ta và cứu giúp những gì mà chúng ta cần cứu giúp
có trong khả năng tầm tay, tâm thức của chúng ta phải làm. Ngay thì các bạn sẽ được mở nghe. Chứ người tu mà không tận dụng, không xuất hồn, không đi đây đi đó, không học đạo, không bị ma quỷ hạ hiếp, thì làm sao biết sự luật trời? Không bị cửu dương quan đốt thì làm sao biết thức hồi sinh chúng ta là vô cùng, và chúng ta có thể đi ba cõi bất cứ nơi nào chúng ta đi được. Phải qua những trường hợp đó chúng ta mới thấy rõ. Thì những trường hợp thử thách là một cơ hội tiến hóa của tâm linh. Cũng như thiền đường này vừa rồi đã bị thử thách, nhưng cái thử thách đó là bài học sắp đặt của cha trời, chứ không phải người phàm làm được. Thì cái mỗi người đều có cơ hội học và có cơ hội tiến và xây dựng tâm thức, thấy không ôm chuyện đời nữa và ôm chân tâm, thì mọi sự giải quyết êm đẹp và không có gì bỡ ngỡ trên đường hành đạo cả. Luôn luôn thăng hoa và tiến hóa, không ngừng nghỉ. Cho nên càng ngày rồi các bạn sẽ trẻ ra và vui ra. Không phải ăn uống nhiều các bạn mới là thành đạo. Người ta nói có thực mới vực được đạo, mà họ dịch sai: có thực tâm tu hành thì mới vực được đạo, chứ không phải bày ra ăn uống mới vực được đạo. Không phải có thực là ăn, thực tâm hay là không, thực tâm mới vực được đạo. Mà cái tâm gian trá xảo trá thì chỉ cứ đi xuống địa ngục mà thôi, không có được vực được đạo đâu. Người ta cách nghĩa như vậy, nhưng mà ở đời họ còn nói chỉ có ăn tôi mới tu được. Cái đó là sai. Có thực tâm trồng tỉa thì mới có lúa gạo ăn. Có thực tâm trồng rau trồng cỏ mới có rau cỏ ăn. Có thực tâm làm việc mới có căn nhà ở. Đó là phải có thực tâm hay không, chứ không phải là thực là ăn. Họ dịch sai, không hiểu. Thành ra đời chỉ dạy đạo mà dạy một cách lôi cuốn họ đi vô trong chỗ chìm mà không có mở được. Đâm ra nghe, sanh ra cái tập tham ăn rồi mang bệnh hoạn, chết xuống địa ngục, chết xác thắt ra ma thành con quỷ để làm được cái gì. Cho nên mọi người phải ý thức rõ một cái gì mình nói, phải nhận định rõ ràng cái câu nói đó đúng không, thực hành đúng không, ăn khớp với thiên ý hay là không, chứ không có nói bậy được. Cho nên cái trung tín là quan trọng. Người bất trung là bất tín, mà người bất tín thì bất trung. Phải nhớ chỗ này, ráng tu học, sửa chữa lần lần mới điều khiển được lục căn lục trần. Các bạn không phải chỉ phần hồn không, mà trong đó nó nhiều vạn linh đang chung sống với các bạn. Mà các bạn làm cho nó ô trượt thì cái cơ giới này không có phát triển được. Và không bao giờ đi tới siêu văn minh. Nhìn siêu văn minh mà tự thẹn mà thôi. Cho nên hôm nay tôi về đây rất vui và chia sẻ phần thanh quang sẵn có của tôi, và cộng với thanh quang của vũ trụ để đem vào căn nhà này, chúng ta có giây phút thiêng liêng cộng hưởng. Tôi mong rằng mọi người phải lưu ý và tự thức. Chính mọi người là tôi là mọi người. Tận dụng khối óc thanh nhẹ để tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Đây không mà có tâm cứu người, thật sự cứu người. Có mà cho ăn chút đâu có ăn dễ chơi, cái đó không ăn chung gì. Mà có tâm làm việc, đem cái xác này, cái xác của bác 60-70 tuổi mà bác làm chiếc đạo đức là mọi người phải theo. Đem cái tâm thức, đem cái sự hiện diện của mình ở mặt đất này là thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tôi đáng lẽ tôi xin nghỉ được, nhưng tôi nghĩ không được. Còn một bước đi được là phải đi, còn một lúc làm được là phải làm. Những gì tôi nhận được là tôi phải nói ra, tôi không chịu giấu giếm nữa. Cho nên tôi dù khổ cách mấy tôi cũng đi, ngày mai khổ cực cách mấy tôi cũng làm. Tôi làm chuyện đạo đức, không có làm chuyện lường gạt chúng sanh nữa, không có vấn đề đó. Thì tôi nghĩ rằng con đường đi của tôi là vô cùng, và tôi đi, và các bạn các anh chị ở đây cũng phải đi. Đi dứt khoát mới được cứu rồi, nhưng là không dứt khoát không được cứu rồi. Con người mang xác phạm chỉ tạm thôi,
nhưng mà tâm thức là trường cửu. Xây dựng được tâm thức rồi mới kêu tận hưởng. Tận hưởng nó có cộng đồng, cộng hưởng tùy từ từng số thanh quan cỡ mở, vũ trụ đi sát trong tâm hồn của mọi người rồi. Để giáng lâm biết bao nhiêu thanh quan để tận độ mọi người, để trở về với thanh quan thực chất sẵn có của phần hồn. Chúng ráng tu, ráng tâm thanh tịnh cho không ráng trong động loạn. Lúc nào không buông thả tất cả việc đời thì tâm thức nó sẽ nhẹ nhàng. Mà ôm lấy sự tranh chấp thì tâm thức nó sẽ nặng trược và chỉ khổ thêm và đi một vòng quanh rất rất lớn không có thoát được. Cho nên ráng tu trong thanh tịnh. Chúng ta thiền là mục đích trở về với thanh tịnh, chứ không phải tu thiền để cãi lộn với chúng người khác, không có dùng đó. Phải buông bỏ, phải tha thứ và thương yêu, có căn bản đàng hoàng. Chuyện đây ai có gì thắc mắc hỏi tôi, bàn thêm cho nó vui và học hỏi thêm.
Thưa thầy, mấy lâu nay con có một cái sai lầm là con đọc quá sâu, thầy đi đâu mấy lần cứ đứng theo ào ào. Hôm nay con vô tình giờ anh em dành cho cái ghế gần thầy, dành cho cái ghế là gần thầy, con ngồi thì con thiền, đến lúc mà thầy đến thì con cũng nhắm mắt mà con biết có tiếng động đi thì con biết là thầy đi qua, mà đến suốt cái thời gian ngồi đây con thấy thanh nhẹ. Là con đã từ ngày biết ngồi thiền đến giờ lần này ngồi mới thấy thanh nhẹ, thì con mới hiểu ra rằng à, cái việc mà mấy người cứ chạy bu theo thầy không phải là họ chạy để mà cái danh cái tiếng, mà họ để xin thầy cái thanh nhẹ trợ giúp cho họ tu hành. Cái điều đó là được thật đúng.
Cho nên trong cuốn băng ngày thứ hai tôi cũng nói rằng khi các bạn thiền, bạn nhớ rằng tôi đang trưởng dưỡng hào quang. Thì người tu thiền mấy chục năm hào quang nó sẽ nhiều hơn. Thì đến với hào quang thanh nhẹ, không phải nói con người, con ma cũng quy nguyên, thằng ăn cướp cũng quy nguyên, vì nó là từ trong nguồn gốc mầm mắm của sự thương yêu mà ra. Khi nó gặp sự thương yêu tràn ngập trong tâm thức của nó lại ổn định hơn. Thay vì nó ngồi với cái chỗ tranh chấp, nó lại bực bội và ngồi không yên. Và nó trở lại với cái tâm thức mầm mắm thương yêu của nó thì nó dễ hòa cảm và thanh nhẹ hơn. Vì vậy tôi đi đâu tôi không cho biết, nhưng mà đùng đùng họ cũng theo. Đó là cái duyên từ bao nhiêu kiếp tái ngộ. Nó nhẹ nhàng và nó cởi mở, không có bực bội. Cũng còn một số bực bội vì nó ôm cái chấp quá nhiều. Nó nhìn vào cái thanh quang nhìn không nổi, cũng như con mắt nó kêu nó nhìn mặt trời đố nó nhìn được. Nó chán đi, nó vô trong phòng đóng cửa thì chịu được, mà ra nhìn mặt trời nó nhìn không được. Đó là thanh quang nó sáng chói như vậy. Thì người phàm mà tâm ô trược nhìn qua thì nó thấy nó gục mặt và bỏ đi mà thôi. Còn người biết tìm đạo họ sẽ đi tới, và sát một bên có đuổi họ cũng thấy khỏe, một cái rầy họ cũng cảm thấy vui. Bởi vì cái từ quang không thể giết hại bất cứ một ai, mà từ quang luôn luôn trong mầm mống thương yêu và tận độ mà thôi. Đó là giải tỏa những phiền não sái quấy của những người ngồi xung quanh. Cho nên các bạn có nhà, có cửa, có ghế ngồi, không ngồi, ngồi dưới đất xếp bằng chi cho khổ. Nhưng mà gặp tôi rồi cũng bằng lòng ngồi xếp bằng cho vui, vì sự chia sẻ đồng điều trong thức bình đẳng, thương yêu xây dựng. Trong giây phút thiêng liêng là chúng ta đang sống trong biển yêu chung hợp cởi mở, thì mọi người vui mà không biết tỏa cho ai biết là vui cái gì. Cho người đời nhìn vào hỏi với ông đi chỗ đó vui gì, tôi vui mà nói không được rồi họ ghét, là nói ông này bị bùa. Cho đâu có bùa, ông trở về thực chất của ông mới tận hưởng được. Không có trở về thực chất đâu có cơ hội tận hưởng. Có ai có gì thắc mắc nữa không?
Kính thưa thầy, trong cuộc băng vừa rồi đó, thì thầy có nhắc đến là đảnh lễ thánh nhân, thánh nhân vô
độ tất cả chúng sanh. Xin thầy giảng nghĩa cho chúng con biết thánh nhân nữa là
thánh nhân này là nói về ngoài vũ trụ, ngoài vô cực có thánh nhân siêu giác. Ngài đó là một người kêu bằng hắc bì Phật, hóa thân xuống trần gian tận độ. Thì người Việt Nam sang tu sẽ có cơ duyên gặp Ngài, sẽ có một ngày nào có hiện diện ở đất lành Việt Nam. Thì luồng điển của Ngài vẫn mang đều hết chứ không bỏ. Đó là hắc bì Phật, hắc bì Phật tổ.
Thường Ngài đã xuống rồi.
Luôn luôn luồng điển có luôn. Trong cuốn băng đó có. Cho nên nghe cuốn băng đã thấy khác, sự cảm thức khác và buông bỏ hình tướng luôn, không có hình tướng. Nói thánh nhân nhưng mà cái chữ thánh nó khác. Cái thánh nó tạo sự siêu giác trong tâm thức của mọi người được nghe, sự cảm thức thấy khác. Nó không vô hình vô tướng, mà muốn đổi hình tướng nó không được. Nó có nhưng mà nói ra không được. Tâm có trình độ nào nhận theo trình độ đó thì nó mới kêu bằng diệu pháp. Diệu pháp của Phật tổ độ tha tại trần. Nhưng mà đây rồi không khí thay đổi, người tu đồng điệu, Ngài sẽ có cơ hội xuất hiện. Không, bởi vì muốn học dũng phải gánh vác, trượt là sự gánh vác, rồi phạm rồi tái phạm mới thức tâm, phạm rồi tái phạm mới thức tâm, mới chán trường, lúc đó mới nắm vững, kêu bằng dũng hành, bước vào đạo Phật. Chứ cái trượt là cái khổ thôi, mà khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, phải nếm đủ mùi khổ. Chứ còn không nếm đủ mùi khổ không có bao giờ chịu bước vào Phật Pháp. Bước vào Phật Pháp là một sự cấm go vô cùng, một sự điêu luyện tinh vi và cấm go tràn đầy thử thách. Chứ không phải như người ta thờ ông Phật vô lạy xong, không phải vậy đó. Thế sao? Phải rồi. Cho nên những người đã được nhiều kiếp luân hồi tại thế gian thì họ mới trở về căn Phật được. Mà khi căn Phật rồi họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, qua một cái test nữa mới độ tha được. Cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn rất nhiều. Cứu người nhưng vẫn bị hoạn nạn, giúp người nhưng vẫn bị người ta chửi. Cho nên muốn thành một vị Phật phải qua biết bao nhiêu kiếp gian nan khổ cực mới kêu bằng tận độ chúng sanh. Ở góc nào cũng có sự hiện diện của mình, kẻ làm đĩ điếm cũng được nữa. Nhưng mà nó làm con điếm mà nó không có nghĩ chuyện giám dục, nó cũng trở về được, nó cũng độ tha được. Cho nên ở góc nào cũng là có Phật Pháp hết, chứ không phải góc nào không có Phật Pháp. Cho nhiều người ôm Phật Pháp mà không hiểu, đòi hỏi tôi đi tìm Phật Pháp, đó là Phật Pháp. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào trượt, từ cái trượt trở lại cái thanh, rồi đứng vững trong thanh mới đi tiến qua nữa. Chứ không phải dễ mà muốn mà đạt đâu. Cho nên phải trì kỳ với tu mãi, tu mãi, tu mãi. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, trong một giây phút nào nữa là mình đã đạt mà không biết. Có ai cho biết trước mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ đó. Từ khi nó đắc là nó xuất ngôn vô tận. Nó nói bất cứ một khía cạnh nào cũng quan thông. Thì những người đó đã điêu luyện từ mọi trạng thái đã đến. Thì nó mới mở được.
cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết, chứ đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết cái tình cảnh này, rồi qua cái tình cảnh nọ phải học hết. Cái gì cũng phải hết hai mặt, vừa tâm linh vừa vật chất phải hiểu. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết tâm linh, chứ bơ vơ tại trần. Biết được hai mặt thì người đó không bị bơ vơ.
Dạ, thưa thầy, thầy vừa mới nói là mọi người tu hành đồng đều trong cái cơ duyên này, thì có thể một ngày gần đây hắc vị Phật xuất hiện ở cái thế gian này, thì bạch thầy, ngài xuất hiện ở thế gian này vào một cái thân tứ đại nào, hay là ngài xuất hiện trên hình thức nào?
Có thể qua một cái thân tứ đại.
Dạ.
Và ngôn ngữ và sức mạnh của ngài bằng một luồng từ bi và cảm động tất cả mọi người,
yeah,
chứ không bằng sự ấu đả thử thách, không có nữa. Bằng một cái nhiều pháp tận độ chúng sanh. Người nào gặp rồi quyến luyến như đã hội ngộ, đã tai ngộ, vui mừng trong tâm thức.
Yeah, thưa thầy, hay là cái dịp này con thấy cái sắc diện của thầy đấy khác hơn với mọi khi một tí. Mặc dù những người không hiểu là từ gì và sắc này thầy gầy, nhưng mà riêng con nhìn con thấy khỏe hơn. Hay là khắc bị thật mượn cái thân tứ đại của thầy để tiếp nối này.
Tôi không dám làm như vậy, nhưng mà biết đâu ngày nào không biết chuyện đến trời Phật lo. Thì sự cảm thức của các bạn hiểu vậy thôi. Cái tôi được không dám xin danh và không dám nói gì, nhưng làm sao để các bạn được đi lên và hiểu và nhìn tận mặt mới thấy rõ. Chứ còn nói tôi là hắc bị Phật thôi, tôi biết là ông nó mặt như vậy, lỗ tai như vậy, mất giá trị, mất giá trị cái quyền năng của ngài, hiểu chưa? Cho nên phải thấy tận mặt và thấy ngài làm việc ở chỗ nào thì cái cảm thức đó nó sâu rộng hơn và cởi mở hơn, yeah, sống động hơn. Lúc nào cũng ôm bộ kinh sống trong tâm thức và học tiếp. Đâu có rớt, con ở dưới thấp con thấy người ta rớt, nhưng mà người ta muốn qua, muốn làm một vị Phật tại thế gian, muốn làm ông trời thầy thế gian, thì phải cho những cái mẫu mực cho chúng sanh thấy. Chúng sanh còn ở tù mà, ông trời phải điêu luyện nhiều hơn, rồi ông trời mới thể hiện được cái tình trời tại mặt đất. Ông Phật cũng vậy, phải bị tù tội khổ cực, thiếu ăn thiếu mặc, bị ta hất hủi, bị ta chửi mắng, bị ta hành hạ, lúc đó mà tiềm tàng cái hạnh từ bi của đối phương, còn hiểu không? Như anh Thuấn bị người ta chửi, bị người ta đủ thứ, rồi mới thấy anh Thuấn không có giận, lúc đó mới thấy anh Thuấn có một chút từ bi, thấy không? Rồi cái nghi ngờ của người nó tự nó tan đi, rồi lần lần anh Thuấn phải điêu luyện nữa, rồi anh Thuấn mới ra nói chuyện có hiệu lực. Thì lúc đó cái từ quan của anh Thuấn nó bao trùm mọi người, rồi nói chuyện mới được. Phải điêu luyện tới đó mới có cái hào quang, mới có cái từ quan. Cũng như con thấy thầy đâu có sướng đâu, từ ở Việt Nam bị tù, bị tội, bị kinh tế mới đủ chuyện, rồi bây giờ mới có cái từ quán để cho mọi người nghe trong âm thanh im dịu và thổn thức trong tâm hồn, như bao nhiêu nghìn năm xưa đã sống chung với thầy rồi, hiểu chưa? Lúc đó mới nhận xét ra mình không phải là con người tại thế, nhưng mà mình phải chấp nhận học hỏi để tiến. Thì những người đó, những người nào mà nói tu cao rớt, đâu có ai rớt. Rớt nó xuống địa ngục rồi nó còn ôm xác là đương điêu luyện, không có ai rớt. Cho nên cái việc làm của ông trời làm đồng đều, nhưng mà tùy theo trình độ. Trình độ cao chừng nào học hỏi nhiều chừng đấy, gánh nặng chừng đấy. Trình độ thấp thì học sơ sơ thôi, chửi mắng ông trời mà không có tội. Mà trình độ cao không được chửi mắng ông trời, và phải điêu luyện nhiều hơn. Thì con được ý niệm gieo rắc bởi thầy, khi mà con phải đau khổ con mới nhớ thầy được, mà cho con sung sướng con quên thầy. Con ra đây mà con gặp người chồng nhà lầu bạc triệu, con đâu có biết ông Tám đâu, con khổ con mới biết ông Tám, con hiểu không? Cho nên con càng khổ con càng nhớ thầy, thì lúc đó cái thạnh từ bi con mới phát ra, đó ha. Con nhớ thầy là toàn là chuyện từ bi xây dựng thôi, không có chú tranh chấp. Thì khi con nhớ thầy là tự nhiên con được điêu luyện về với thầy, thì con sẽ hưởng cái hạnh phúc nghìn năm về sau, con hiểu không? Thì con có cái pháp rồi, cái pháp dẫn con sao con cứ giữ đó thôi, con đừng bỏ pháp. Khi mà con là cái pháp là khứ trực lưu thanh, thanh mới trở về thanh tịnh và từ bi, mà con bỏ pháp là con chỉ rước trượt, làm sao con đạt được. Cho nên bỏ pháp là con bỏ con đó. Cho nên cái pháp này là tự tu tự tiến, là pháp của con không phải pháp của thầy. Cái pháp này là cái phương tiện để thành lập khứ trực lưu thanh, mà con bỏ pháp là con bị, mà con giữ pháp là con chỉ có tiếng thôi. Bởi vì con nói chuyện ở đây, hay là con nói chuyện mai, con nói chuyện với con quỷ, tối con thiền, con soi hồn, con nghe những lời đó nó không có dính dấp trong óc con được. Con nhờ cái khứ trực lưu thanh rồi con quỷ nó nói không có dính được, và con không có nhớ. Mà người nào mà con thấy, con nghe và con nhớ và con mở, cái đó là con đi tới đồng đạo rồi. Thấy không? Không phải là gặp thầy con mới tu được, mà có một người nào người ta nói con nhớ và con mở trí ra thì tự nhiên đúng đường của con rồi. Nhờ cái pháp khứ trượt lưu thanh này nó kiểm soát cho con. Chứ cái pháp này là cái chìa khóa kiểm soát hàng ngày. Bên nay con giận hờn người ta, con ghét bỏ người ta, tối đố con thiền được. Con dằn dập cả đêm thiền không được. Mà bên nay con làm những chuyện phước đức, con cứu giúp được 3-4 người tị nạn. Đến đây con đi rước đồ này khi kia nó, con lo cho nó từ cái đói mà con an ủi họ, từ cái bệnh hoạn con dẫn người ta đi. Tối con thiền nhẹ lắm, thiền sướng lắm. Đó là cái phước, con hiểu chưa? Nó đúng cái pháp này. Còn cái mà nó nghịch lại cái pháp là người ta rủ con đi ăn nhậu, con gì con thiền không được, nó rước trượt thay vì thanh. Con ăn cọng rau con thanh nhẹ, con khỏe mạnh, con thiền sướng. Rồi bữa nay con đi ăn nhậu rồi con thiền không được, con thấy con đang rước trượt, thì con phải lo xử lý cái việc đó và giải tỏa cái việc đó. Đó, cho nên cái pháp này nó hay lắm. Là nhiều người tu thấy Mô Ni Châu, tối nay tôi tu sao nó mất Mô Ni Châu, tôi buồn ghê lắm. Đó là chính mình đã làm vậy. Mình hướng về dục thay vì hướng trời Phật. Mình biết Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình không hướng cái hạnh từ bi của Ngài, thì làm sao mình đạt được cái gì? Cái ngày nay 24 tiếng đồng hồ nghĩ chuyện ăn thua với tiền bạc không, quên cái hạnh từ bi. Mà hạnh từ bi là đờ đờ đồng đô la đó, không bao giờ bị hủy hoại, mà không biết cái ôm đồng đô la bị mất thì nó phải mất điểm. Con người mất điểm là vậy. Mà chúng ta cứ hướng về từ bi. Con đi thăm người bệnh, con biết rằng Quan Âm là con là Quan Âm, làm sao cứu được đối phương. Tâm con cứ nghĩ vậy là bệnh nhớ nó cũng đỡ nhiều. Cái từ quan con nó xuất phát, mọi người có từ quan hết. Với sự liên hệ cấu trúc của thể xác con người, nó từ các hành tinh đang chiếu xuống, và 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu cho cái tiểu vũ trụ này. Mà con nghĩ bậy nó thành 72 ngôi sao địa sát, tham sân si hỷ nộ ái ố dục, thành nó trượt. Mà con nghĩ con là một con người từ mọi hành tinh chiếu, 36 sao thiên cương đang chiếu xuống, tại sao con hướng về đó con tận hưởng? Cái đó là cái vô cùng. Nhưng con người bị sai lầm có một chút đó thôi, không thấy mình đang chiếu bởi cái gì. Rồi cứ nghĩ cái óc mình hay, mình đâu có hay. Cái óc mình đâu có, từ cái đó nó chiếu. Khi mà cái vũ trụ quan là 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu xuống, mình nghĩ bậy nó biến thành địa sát hơn thua. Dĩa sát chỗ nào con vô con dòm Frida, con nói bây giờ tôi lấy cà rốt, tôi sắc cà rốt, tôi chưng với con vịt tôi ăn cho nó bổ. Con giết là sát. Thấy không? Cái kia chiếu cái sáng là mình phải làm sao? Tận độ. Mình thấy rằng tôi cần ăn để sống. Mà nếu tôi không có cà rốt, tôi không có miếng thịt này, tôi khó sống. Thì khi tôi thấy cà rốt là một vị Bồ Tát, tôi thấy miếng thịt này cũng là một vị Bồ Tát. Mà trước kia họ đã thọ tội, bây giờ họ muốn làm Bồ Tát để trở về vị trí của họ, họ mới hy sinh toàn thân. Thì tôi ăn vô, tôi phải nuôi dưỡng cái hạnh hy sinh đó. Nó hy sinh cho tôi được ấm no. Nếu không có củ cà rốt, không có miếng thịt này tôi không ấm no. Không có chén cơm nữa không ấm no. Thì Bồ Tát đã cho tôi. Tôi ăn tôi phải xây dựng cái hạnh Bồ Tát độ tha. Chứ không phải tôi ăn vô rồi tôi mạnh hơn, tôi đánh ta, tôi ăn cướp của giết người, cái đó trật ra. Đĩa sát. Thấy không? Lúc nào cũng 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho các con hết. Vũ trụ nhất định phải như vậy. Thì nó mới thành thanh quang. Không có thanh quang tụi con đâu có đi đứng được, nói chuyện được. Con hiểu không? Mà con nghĩ sai là thuộc về đĩa sát rồi. Mà con người nghĩ về đĩa sát á, gặp mặt người ta ghét mình rồi. Thằng những kỳ ăn nói tầm bậy tầm bạ, hỗn tháo, ghét rồi. Nó phóng xì xì xét xét ra ngoài. Nó cũng pháo nổ, mà nổ thứ nào, thứ nổ tầm bậy tầm bạ, nó không có đàng hoàng. Nó xẹt bậy xẹt bạ, nó hư. Còn nó có cái óc, nó hiện nghĩ nó từ cái vũ trụ quan mà đang hỗ trợ cho nó. Sự sống hiện tại là do vũ trụ quan độ nó. Con thấy không có vũ trụ làm sao con lớn được. Con nói từ cha mẹ tôi đẻ ra tôi lớn, không phải, đẩy vô khạp con chết rồi. Con có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có những chuyện tinh vi mà chiếu cho con, làm sao con lớn được. Mà con thông minh, mà luyện con qua bên Tây nói tiếng Tây, mà luyện Việt Nam nói tiếng Việt Nam. Luyện ở trên mỏi con nói tiếng mỏi. À, vũ trụ quan đang chiếu cho con. Cho nên hiểu mình là vũ trụ là mình thì mình làm việc xứng đáng hơn. Chứ còn mình không hiểu cái đó, cho nên kỳ thị mình đâu có tiến được. Rồi cuốn cuồng trong sự mê chấp, khen này hay, bỏ thằng này theo kia, thêm đám này theo đám kia, rốt cuộc là chỉ khổ thôi. Còn mình đứng hiên ngang giữa vũ trụ thì cộng đồng của vũ trụ đâu có bỏ mình. Tại sao mình bỏ vũ trụ? Mình là người bỏ vũ trụ. Mình là người bỏ vô vi, cho vô vi đâu có bỏ mình. Vô vi là sự không không thanh nhẹ. Mà không không thanh nhẹ đã quang chiếu cả trần gian. Là mình người bỏ vô vi, cho vô vi đâu có bỏ mình. Con thấy không? Cho nên hiểu được nguyên lý đó vững vàng. Tôi đang sống với vũ trụ, không có bỏ tôi đâu. Cái từ quan bề trên không có người nào bỏ tôi hết. Người nào thành đạo cũng là chỉ biết cứu đời mà thôi. Không có thành đạo mà đi giết người, không có gì đó. Không có người nào thành đạo mà đi đánh người và hành hạ người, không đó, không có vụ đó. Đó là chỉ có ma quỷ mới có cái đầu óc phàm tục tầm thường. Còn siêu giác không phải vậy. Hồi nãy giờ thầy cũng đánh các con nhiều lắm. Đánh bằng luồng điển thanh quang để con mở tâm ra, con hưởng. Đánh nặng lắm. Từ khi dẫn đi trong cuốn băng cũng đánh, cũng đập chân như chân lừa, đưa chân như chân chiên đưa con đi tới. Rồi con mở tâm con hưởng. Chứ không phải đánh con bằng cây, bằng cối, bắt con quỳ lại không. Có sự ràng buộc đó. Cái đó là ngu sửng. Khôn ngoan không có làm điều này. Khôn ngoan phải đi trong nguồn gốc tận độ chúng sanh. Ma quỷ mới làm điều này. Mà người sáng suốt không có làm điều này. Phải tận dụng cái quyền năng của vũ trụ. Mà không tận dụng một cái lý thuyết eo hạt, đó là cái trình độ ma quỷ. Không phải trình độ của người chân thức, không có làm điều đó. Không cần động, nhìn một cái là ta phục rồi. Người hung hăng tới với thầy, nhìn nó một cái là nó phải êm. Không phải vậy. Bởi vì nó có cái nguồn gốc thanh quang. Nó có cái nguồn gốc từ bi. Mình chiếu cái từ bi nó dồi dào thì tự nhiên nó hòa với mình. Còn mình không có tâm tận độ nó, mình chửi lại nó thì nó phải lục căn lục trần, nó phải đem cái trượt lên nó phấn đấu. Nó phấn đấu là nó loạn. Còn mình đem cái từ quang đốt, cái hương đăng nó sáng thì nó cũng như mình, chứ có gì đó bình đẳng. kêu thức giao trong bình đẳng thì nó không có ghét. Cái đó phải qua cơn điêu luyện, mà điêu luyện phải điêu luyện ở thế gian. Ma quỷ đã đánh thầy tan nát hết rồi mà hồi sinh, nó đốt thầy cũng cháy hết rồi mới hồi sinh. Nó nhiều chuyện khổ trên vũ trụ này, ngày hôm nay mới hiểu được một chút mà chia sẻ cho các con học vậy thôi. Cho nên các con đừng có sợ những cái gì xảy đến, sợ mình bỏ pháp thôi. Con hiểu chỗ này, con cứ giữ pháp con.